Sông Seine đoạn chảy qua Paris và ngoại ô có tới 37 cây cầu bắc qua. Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là Pont Neuf, cây cầu lâu đời nhất Paris, và Alexandre Đệ Tam, cây cầu lộng lẫy nhất Paris.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
Pont Neuf có nghĩa là cầu mới. Đây là cây cầu lâu đời nhất trong số những cây cầu hiện đại bắc qua sông Seine, đoạn chảy qua Paris. Sở dĩ cầu có tên gọi là cầu mới vì đây là cây cầu bằng đá đầu tiên của Paris. Trước kia, các cây cầu ở Paris đều bằng gỗ. Anh Louis Antoine, hướng dẫn viên du lịch và đồng sáng lập hiệp hội Một người bạn ở Paris, giới thiệu.
La pose de la première pierre du Pont Neuf eut lieu le 31 mai 1578 par une journée extrêmement pluvieuse.
Viên đá đầu tiên được đặt vào một ngày mưa to, và vị vua đặt viên đá đó cũng chứa chan nước mắt khóc thương vì hai cận thần được ông sủng ái đã qua đời một tháng trước đó. Vì thế người dân Paris đã mệnh danh Pont Neuf là cây cầu nước mắt. Ngay khi mới được khai trương, cây cầu đã đón nhận thành công lớn vì đây là cây cầu có tầm nhìn rất rộng ra sông Seine. Những cây cầu xây trước Pont Neuf đều có các ngôi nhà được xây dọc theo hai bên thành cầu. Vì thế, khi đi trên cầu, người dân Paris không thể ngắm nhìn sông Seine.
Tous les ponts jusqu'à présent avaient été construits avec des maisons au-dessus, et donc les Parisiens étaient dans l'impossibilité de voir la Seine quand ils la traversaient.
Như vậy, Pont Neuf cũng là cây cầu đầu tiên không có nhà cửa bao quanh lòng cầu. Pont Neuf cũng là cây cầu đầu tiên của Paris có vỉa hè, và trong vòng 200 năm sau khi Pont Neuf được khánh thành, đây vẫn là cây cầu có vỉa hè duy nhất ở Paris.
Pont Neuf có 12 nhịp cầu uốn hình vòng cung, phần cầu bắc qua nhánh lớn của sông Seine nối sang quận 1 gồm 7 nhịp, phần còn lại nối sang quận 6 là 5 nhịp. Tại mỗi một trụ cầu có một ban công hình bán nguyệt nhô ra phía ngoài sông Seine. Mạn ngoài của cầu được trang trí bằng 381 bức điêu khắc, những gương mặt của các vị thần trong các truyền thuyết cổ đại, chẳng hạn như là thần dê, thần rừng. Mỗi một bức tượng lột tả một cảm xúc khác nhau, nhiều bức tượng khắc họa vẻ nhăn nhó trông rất kỳ dị. Đại văn hào Victor Hugo xưa kia đã từng gọi những bức tượng đó là những cơn ác mộng hóa đá.
Trong một thời gian rất dài, cây cầu đã trở thành một trung tâm thương mại náo nhiệt và sầm uất của thành phố. Trong bài thơ có tiêu đề Thành phố Paris, được sáng tác vào năm 1660, thi sĩ Berthaud đã miêu tả Pont Neuf là nơi bán hàng quen thuộc của những người bán thuốc bôi, thuốc mỡ, sách truyện, quần áo cũ, là nơi hành nghề của những người nhổ răng dạo, vân vân. Vào cuối giai đoạn trị vì của vua Henry Đệ Tam, các nhà buôn và thợ thủ công đã dựng các quầy hàng bằng gỗ tại các ban công bán nguyệt để buôn bán. Năm 1775, các quầy hàng bằng gỗ này bị dỡ bỏ và thay vào đó là các quầy hàng xây bằng đá do kiến trúc sư danh tiếng Soufflot thiết kế. Đến năm 1854 thì các quầy hàng bằng đá cũng bị dỡ bỏ. Việc buôn bán và làm nghề thủ công trên vỉa hè của cầu chấm dứt. Vỉa hè cầu Pont Neuf trở thành nơi dạo bộ lý tưởng cho người dân. Trong tác phẩm mang tựa Bức họa Paris năm 1781, tác giả Louis-Sébastien Mercier đã viết:
Pont Neuf trong thành phố giống như trái tim trong cơ thể con người, trung tâm của mọi sự chuyển động và tuần hoàn. Người dân và khách nước ngoài đổ tới cầu nhiều tới mức, chỉ cần đi dạo trên cầu mỗi ngày một tiếng là ta có thể gặp được người mà ta muốn gặp.
Trải qua hơn 4 thế kỷ, với biết bao đổi thay của lịch sử, cây cầu vẫn còn đó và đã trở thành cảm hứng sáng tạo và đi vào tác phẩm hội họa của một số họa sĩ nổi tiếng như Pierre-Auguste Renoir hay Camille Pissarro. Vào năm 1991, cùng với quần thể dọc bờ sông Seine, Pont Neuf đã được công nhận là di sản thế giới của UNESCO. Nếu Pont Neuf nổi tiếng là cây cầu lâu đời nhất Paris, thì cầu Alexandre Đệ Tam lại nổi tiếng là cây cầu đẹp nhất, lộng lẫy nhất, hoành tráng nhất kinh đô ánh sáng. Cầu Alexandre Đệ Tam là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước Nga và Pháp. Sa hoàng Nga Alexandre Đệ Tam và Tổng thống Pháp Sadi Carnot đã cho xây dựng cây cầu nhân dịp triển lãm hoàn cầu được tổ chức ở Paris vào năm 1900. Năm 1991, cũng như Pont Neuf, cùng với các công trình hai bên bờ sông Seine, cầu Alexandre Đệ Tam được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nét đẹp của cầu Alexandre Đệ Tam nằm ở sự giao hòa giữa kỹ thuật xây dựng hiện đại và phong cách nghệ thuật mới. Các kiến trúc sư phải đảm bảo là cây cầu sẽ không làm ảnh hưởng đến những cảnh đẹp mắt và sống động trên sông Seine. Nhìn từ phía quảng trường Concorde thì những cảnh đó là độc nhất vô nhị. Các cây cầu nối tiếp nhau với tàu thuyền tấp nập trên sông. Độ cao của cây cầu không được quá cao, che lấp các cảnh quan nổi tiếng xung quanh, nhưng cũng không được quá thấp, làm ảnh hưởng tới tàu thuyền đi lại trên sông. Và đặc biệt, cây cầu phải hài hòa với hai công trình nằm ngay gần đó, cùng được xây dựng để phục vụ triển lãm hoàn cầu là Grand Palais và Petit Palais.
Cầu Alexandre Đệ Tam chỉ có một nhịp dài 107 thước với 3 điểm nối mà không có cột chống trung gian nào. Toàn bộ khung cầu được đúc sẵn bằng thép từ nhà máy Le Creusot rồi được vận chuyển đến để lắp ghép tại chỗ bằng đinh ốc. Đây là một trong những công trình đầu tiên trên thế giới được xây dựng theo công nghệ này. Loại thép dùng để xây cầu cũng là một thứ thép đặc biệt chỉ được dùng cho các mục đích quân sự ở Pháp vào thời ấy. Vì vậy, phải có giấy phép đặc biệt mới được sử dụng loại thép này để xây dựng cầu. Để chống lại sức đẩy của nước, phần móng cầu sát bờ sông được gia cố bằng các khối bê tông rất lớn, có thể nói là chưa từng có vào thời kỳ ấy.
Việc trang trí cây cầu được giao cho các nhà điêu khắc nổi tiếng thời đó. Với các tác phẩm điêu khắc lộng lẫy, cầu Alexandre Đệ Tam được coi như một viện bảo tàng. Hai bên thành cầu được trang trí bằng 32 cột đèn bằng đồng với các tượng thiên thần nhỏ có cánh. Ở mỗi đầu cầu có hai cột lớn bằng đá cao 17 mét. Phía dưới mỗi cột được trang trí bằng một bức tượng đá tượng trưng cho nước Pháp dưới thời trị vì của vua Charlemagne, thời Phục Hưng, thời trị vì của vua Louis XIV và thời hiện đại. Còn trên đỉnh mỗi cột đặt một bức tượng đồng mạ vàng hình nữ thần và ngựa có cánh. Ở chính giữa, hai bên mạn ngoài cầu được trang trí bằng bức tượng các nữ thần sông Neva với các loại vũ khí của Nga và các nữ thần sông Seine với các loại vũ khí của Pháp. Từ tháng 4 tới tháng 11 năm 1900, trong thời gian diễn ra triển lãm hoàn cầu, đã có 50 triệu du khách đến chiêm ngưỡng cây cầu Alexandre Đệ Tam. Cây cầu lộng lẫy và nổi tiếng bậc nhất Paris đã đi vào nhiều tác phẩm điện ảnh, chẳng hạn như bộ phim Midnight in Paris, Paris lúc nửa đêm của đạo diễn gạo cội Woody Allen. Danh ca Adele của nước Anh, người đã thắng 6 hạng mục quan trọng tại giải Grammy năm 2012, cũng đã chọn cây cầu Alexandre Đệ Tam để quay clip Someone Like You. Pour aller à Sirène, ou bien à Charenton, tout le long de la Seine, on passe sous les ponts. Pendant le jour, suivant son cours, tout Paris en bateau défile. Cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, mais le soir, lorsque tout dort tranquille. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette. Hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris. À la sortie de l'usine, Julot rencontre Nini. Ça va-t-il, la rouquine, c'est à fait aujourd'hui. Pendant ce bouquet, ce brin de muguet, c'est peu, mais c'est toute ma fortune. Viens avec moi, je connais l'endroit où l'on ne craint même pas le clair de lune. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit.